Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Less is More: How Degrowth Will Save the World là một cuốn phi hư cấu về kinh tế chính trị, sinh thái và bất bình đẳng toàn cầu của nhà nhân học kinh tế Jason Hickel. Xuất bản năm 2020, sách đặt câu hỏi trực diện với giả định phổ biến rằng tăng trưởng GDP liên tục là điều kiện cần cho tiến bộ, giảm nghèo và giải quyết biến đổi khí hậu. Hickel cho rằng một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa luôn phải mở rộng sản xuất, tiêu dùng và khai thác tài nguyên, không thể vận hành lâu dài trong một thế giới có giới hạn sinh thái. Thay vì đồng nhất suy thoái với khủng hoảng kinh tế, ông định nghĩa giảm tăng trưởng là quá trình chủ động hạ mức sử dụng năng lượng và vật chất, đặc biệt ở các nước giàu, theo cách công bằng và có kế hoạch. Cuốn sách kết hợp lịch sử của chủ nghĩa tư bản, phê phán kinh tế học tăng trưởng, lập luận về công bằng Bắc Nam và các định hướng cho một nền kinh tế hậu tăng trưởng, lấy phúc lợi con người cùng sự ổn định của hệ sinh thái là mục tiêu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tăng trưởng vô hạn va chạm với các giới hạn vật chất của trái đất. Luận điểm trung tâm của Less is More là tăng trưởng kinh tế không chỉ là một lựa chọn chính sách, mà là mệnh lệnh vận hành của chủ nghĩa tư bản. Doanh nghiệp phải mở rộng để duy trì lợi nhuận, cạnh tranh và trả nợ. Vì vậy, hiệu quả công nghệ thường không tự động làm giảm áp lực môi trường. Khi sản xuất trở nên hiệu quả hơn, hệ thống có thể dùng thành quả đó để sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn. Hickel gọi đây là vấn đề quy mô, nơi mức tăng tổng sản lượng lấn át phần tiết kiệm tài nguyên từ hiệu suất. Từ đó, ông phản bác hy vọng rằng tăng trưởng xanh có thể cho phép các nền kinh tế giàu tiếp tục mở rộng vô hạn, trong khi vẫn giảm nhanh lượng phát thải và khai thác vật chất. Sách không phủ nhận vai trò của công nghệ sạch, năng lượng tái tạo hay cải tiến hiệu suất. Điểm ông nhấn mạnh là các giải pháp ấy khó đủ nhanh nếu mục tiêu tăng GDP vẫn được giữ nguyên, thay vì hỏi làm sao tăng trưởng ít gây hại hơn. Hickel chuyển câu hỏi sang việc những ngành nào thực sự cần mở rộng để đáp ứng nhu cầu xã hội và những hoạt động lãng phí nào cần thu hẹp. Cách chuyển khung này khiến khủng hoảng khí hậu trở thành vấn đề về thiết kế kinh tế và quyền lực, không đơn thuần là bài toán đổi nhiên liệu hay điều chỉnh hành vi cá nhân. Thứ hai, giảm tăng trưởng không đồng nghĩa với suy thoái hay thắt lưng buộc bụng. Một đóng góp quan trọng của Hickel là phân biệt rõ giảm tăng trưởng với suy thoái kinh tế. Suy thoái là sự co lại ngoài ý muốn trong một hệ thống phụ thuộc vào tăng trưởng, thường đi kèm thất nghiệp, giảm thu nhập, nợ nần và cắt giảm dịch vụ công. Ngược lại, giảm tăng trưởng theo cách ông trình bày là sự thu hẹp có chủ đích về dòng vật chất và năng lượng, được tổ chức để bảo vệ sinh kế và phân phối công bằng. Vì thế, trọng tâm không phải là làm GDP giảm bằng mọi giá, mà là xây dựng một nền kinh tế vẫn bảo đảm đời sống tốt, ngay cả khi không phải liên tục mở rộng. Sự khác biệt này đòi hỏi thay đổi các thước đo thành công. GDP ghi nhận giá trị tiền tệ của hoạt động trao đổi, nhưng không tự cho biết xã hội có khỏe mạnh hơn, thời gian sống có dễ chịu hơn, hay hệ sinh thái có được phục hồi hay không. Hickel hướng sự chú ý đến các kết quả như y tế, giáo dục, nhà ở, an sinh, thời gian rảnh và môi trường sống. Ông cũng gợi ý giảm các hình thức lao động không cần thiết, chia sẻ thời gian làm việc và đầu tư mạnh hơn vào dịch vụ công phổ quát. Lập luận ở đây là khi những nhu cầu thiết yếu được bảo đảm ngoài thị trường, con người ít bị buộc phải chạy theo thu nhập và tiêu dùng ngày càng cao. Giảm tăng trưởng vì vậy được đặt như một dự án nâng chất lượng sống, chứ không phải lời kêu gọi khổ hạnh. Thứ ba, lịch sử phát triển cho thấy phúc lợi đến từ chính sách công. Không chỉ từ GDP, Less is More thách thức cách kể chuyện quen thuộc cho rằng tăng trưởng tư bản chủ nghĩa tự nhiên tạo ra tuổi thọ cao hơn và đời sống tốt hơn. Hickel bàn về tranh luận liên quan đến Thomas McKeown, đặc biệt trong trường hợp nước Anh, để nhấn mạnh rằng các cải thiện lớn về sức khỏe cộng đồng gắn chặt với vệ sinh, nước sạch, tiêm chủng, dinh dưỡng, điều kiện lao động và các can thiệp công. Ý nghĩa của điểm này không phải là phủ nhận hoàn toàn vai trò của nguồn lực kinh tế. Nó là lời nhắc rằng việc xã hội phân bổ nguồn lực vào đâu, ai được tiếp cận dịch vụ và các thiết chế công hoạt động ra sao có thể quyết định phúc lợi nhiều hơn mức tăng sản lượng tự thân. Lập luận này giúp Hickel bóc tách mối liên hệ thường bị gộp làm một giữa phát triển và tăng GDP. Một quốc gia có thể đạt tiến bộ lớn về tuổi thọ, giáo dục hoặc an toàn xã hội với mức tiêu thụ tương đối thấp nếu ưu tiên cung cấp những dịch vụ nền tảng cho mọi người. Ngược lại, một nền kinh tế lớn vẫn có thể tạo ra bất an và bất bình đẳng nếu của cải tập trung, còn y tế, nhà ở và chăm sóc bị thương mại hóa. Vì vậy, sách đề nghị chuyển mục tiêu chính sách từ tối đa hóa tăng trưởng sang tối đa hóa các điều kiện cho con người sống khỏe, có phẩm giá và có quyền tiếp cận của cải chung. Đây cũng là nền tảng để phản bác nhận định rằng mọi xã hội đều phải đi qua con đường tiêu dùng cao kiểu các nước giàu mới có thể phát triển. Thứ tư, công bằng sinh thái đòi hỏi các nước giàu giảm tiêu thụ vượt mức. Hickel đặt giảm tăng trưởng trong bối cảnh bất bình đẳng lịch sử giữa các nước giàu và nam bán cầu. Ông lập luận rằng phần lớn áp lực sinh thái toàn cầu từ phát thải tích lũy đến khai thác nguyên liệu gắn với mô hình tiêu dùng và công nghiệp hóa của các nền kinh tế thu nhập cao. Tuy nhiên, các cộng đồng ít đóng góp hơn vào khủng hoảng lại thường chịu hậu quả nặng nề hơn như mất mùa, thời tiết cực đoan, tổn hại sức khỏe và suy giảm sinh kế. Vì thế, lời kêu gọi giảm sử dụng vật chất không được áp dụng đồng đều cho mọi nơi. Theo logic của cuốn sách, các quốc gia và nhóm dân cư đang tiêu thụ vượt quá phần công bằng trong giới hạn hành tinh, cần giảm dấu chân sinh thái trước tiên. Nhiều khu vực nghèo hơn vẫn cần mở rộng những năng lực thiết yếu như điện sạch, y tế, nhà ở, giao thông và dinh dưỡng. Đây là điểm khiến khái niệm giảm tăng trưởng của Hickel khác với việc giản đơn yêu cầu mọi người tiêu dùng ít đi. Nó gắn với tái phân phối ở cấp quốc gia lẫn quốc tế, với trách nhiệm lịch sử và với quyền phát triển theo những cách ít phụ thuộc vào khai thác. Sách cũng liên hệ điều này với quá trình phi thực dân hóa. Việc coi đất đai, khoáng sản, rừng và lao động ở các vùng ngoại vi như đầu vào rẻ cho tăng trưởng của trung tâm kinh tế là một quan hệ quyền lực, không phải quy luật tự nhiên. Do đó, phục hồi tài sản chung và tôn trọng quyền tự quyết là phần không thể tách rời của một chuyển đổi sinh thái công bằng. Cuối cùng, nền kinh tế hậu tăng trưởng ưu tiên giá trị sử dụng, tài sản chung và độ bền ở phần định hướng. Hickel không dừng ở phê phán tăng trưởng mà phác ra những thay đổi có thể làm giảm nhu cầu sản xuất lãng phí. Một hướng là chấm dứt lỗi thời có chủ đích, tức cách thiết kế sản phẩm nhanh hỏng hoặc khó sửa để thúc đẩy mua mới. Kéo dài tuổi thọ hàng hóa, bảo đảm khả năng sửa chữa và xây dựng hạ tầng dùng chung có thể giảm khai thác mà không làm giảm chất lượng đáp ứng nhu cầu. Ông cũng phê phán quảng cáo khi nó liên tục tạo ra ham muốn tiêu dùng mới, rồi biến sự thỏa mãn thành mục tiêu luôn bị trì hoãn. Khái niệm chuyển từ sở hữu sang quyền sử dụng minh họa rõ cho cách tiếp cận này. Trong nhiều trường hợp, điều người dân cần là khả năng tiếp cận phương tiện đi lại, dụng cụ, không gian hay dịch vụ đáng tin cậy, chứ không nhất thiết phải sở hữu riêng từng món đồ. Khi hàng hóa được chia sẻ, sửa chữa và sử dụng lâu hơn, nền kinh tế có thể đáp ứng nhu cầu với ít vật chất hơn. Tuy nhiên, mô hình này chỉ có ý nghĩa nếu được tổ chức công bằng, không phải biến thành một hình thức cho thuê bấp bênh do doanh nghiệp độc quyền kiểm soát. Ở cấp độ nguyên tắc, Hickel muốn thay thế ưu tiên lợi nhuận và giá trị trao đổi bằng giá trị sử dụng, nghĩa là đánh giá sản xuất theo ích lợi thực đối với đời sống. Tài nguyên được nhìn như của cải chung phải quản trị trong giới hạn sinh thái. Các đề xuất này cho thấy giảm tăng trưởng là sự tái cấu trúc thể chế, chứ không chỉ là lời khuyên tiêu dùng tối giản. Kết luận Less is More phù hợp với độc giả quan tâm đến biến đổi khí hậu, kinh tế chính trị công bằng toàn cầu và những giới hạn của chỉ số GDP. Nó đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà hoạt động, người làm chính sách và những ai muốn hiểu vì sao các lời hứa về tăng trưởng xanh thường bị giới hạn bởi quy mô sản xuất và tiêu dùng. Người đọc không cần có nền tảng kinh tế chuyên sâu vì Hickel trình bày các tranh luận lớn bằng lối viết tương đối dễ tiếp cận, đồng thời nối chúng với lịch sử phát triển, y tế công cộng và quan hệ Bắc Nam. Lợi ích chính của cuốn sách là cung cấp một khung tư duy khác thay vì chỉ hỏi nền kinh tế có thể tăng nhanh đến đâu. Nó buộc người đọc hỏi nền kinh tế phục vụ ai, sản xuất điều gì, dùng bao nhiêu năng lượng và vật chất và chi phí sinh thái đang được chuyển sang đâu. Khung này giúp phân biệt suy thoái bất công với một quá trình giảm tiêu thụ có kế hoạch, đi cùng an sinh công cộng và tái phân phối. So với nhiều sách môi trường tập trung chủ yếu vào công nghệ, lựa chọn cá nhân hoặc cải cách thị trường, điểm nổi bật của Less is More là đặt khủng hoảng sinh thái vào cấu trúc của chủ nghĩa tư bản và lịch sử chiếm hữu toàn cầu. Tuy vậy, đây thiên về một lập luận định hướng hơn là cẩm nang chuyển đổi chính sách chi tiết. Chính sự kết hợp giữa phê phán hệ thống, công bằng sinh thái và hình dung về phúc lợi không lệ thuộc tăng trưởng khiến cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách về kinh tế sinh thái. Nếu bạn muốn ủng hộ Jason Hickel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!